vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Vâng, thưa xin chào cô Phạm Đông Trang, được biết rằng là báo cáo đồng tâm vừa ra đời, cô và Will Nguyễn là hai đồng tác giả của báo cáo đồng tâm. Câu hỏi đầu tiên, thưa cô, tại sao lại là báo cáo đồng tâm?
Dạ vâng, cảm ơn chị. Câu hỏi đầu tiên là tại sao làm báo cáo đồng tâm? Thì chúng tôi làm báo cáo đồng tâm bắt đầu từ tối mùng 10 tháng 9 giờ Việt Nam đến tối 22 tháng 9 giờ Việt Nam, tức là mất 12 ngày. Có hai mục đích chính, một mục đích là để lưu trữ và hai là để sử dụng nó, cuốn báo cáo này như một công cụ để đi vận động trong nước và quốc tế, nhất là quốc tế, cho vấn đề đồng tâm. Để chuyện lưu trữ, tại sao lại lưu trữ? Bởi vì chúng tôi biết rằng là chính quyền cộng sản từ trước nay trong lịch sử của họ rất là ghét văn bản, rất là ghét lịch sử, họ rất là ghét những cái sự thật về các cái sai lầm, cái tội lỗi, tội trạng của họ mà bị ghi lại. Họ luôn luôn muốn là xóa trắng ký ức của người dân, làm cho người dân người ta không biết đến, hoặc là quên, mà biết thì cũng quên hết những cái tội lỗi của họ đi. Cái gì sai lầm, những chính sách sai trái của họ là họ xóa ký hết. Thì trong lịch sử những năm gần đây đã có rất nhiều sự kiện là bị nhà nước cộng sản là vùi trong quên lãng, hoặc là bóp méo đi hoàn toàn để khiến cho người ta không biết gì về nó nữa, hoặc là biết thì hoàn toàn là theo sự nhào nặn của cộng sản. Ví dụ như là vụ thảm sát cũng xuất phát từ nạn cướp đất đấy, tranh chấp đất đai dẫn đến thảm sát ở Thái Bình năm 1997, hay là hai vụ gặp thảm sát tương tự ở Tây Nguyên đối với đồng bào thiểu số vào năm 2002 và 2004, cũng liên quan đến đất đai và tôn giáo. Rồi một cái vụ nữa là vụ câu chuyện làng Nhô của ông Trịnh Khải. Những cái tội ác tày trời như vậy xuất phát từ những chính sách sai lầm của cộng sản, thì họ luôn luôn muốn bóp méo sự thật, muốn che giấu và muốn nhào nặn làm sao để cái thế hệ sau không biết đến nữa, hoặc nếu biết đến thì chỉ nghe theo cái định hướng của đảng thôi. Thì cho nên chúng tôi rất là muốn, đầu tiên là phải ghi lại. Cộng sản có lẽ không sợ gì bằng việc bị phơi bày và bị ghi lại. Chúng ta cứ ghi hết lại những cái tội trạng của họ, nhiều khi cũng chưa phải để làm gì cả, mà cứ ghi lại là họ đã thấy không yên tâm, họ chỉ muốn diệt khẩu. Thì việc thứ nhất của chúng tôi là muốn lưu trữ, cái thứ hai là muốn rất là hy vọng là ở đâu đó trên thế giới này, người cộng đồng người Việt có thể cuốn báo cáo này như một cái công cụ để đi vận động quốc tế cho vấn đề đồng tâm nói riêng, cũng như là vấn đề đất đai hay là nhân quyền ở Việt Nam nói chung.
Có nghĩa là cô và những tác giả của cái báo cáo đồng tâm này là do tự nguyện, tự phát bản thân làm, chứ không có nhắm tới, hướng tới ai, tổ chức nào để gửi trực tiếp, thưa cô?
Dạ vâng, đối tượng độc giả mà chúng tôi hướng đến là tất cả người dân Việt Nam, người Việt trong nước và quốc tế, người trong nước và người hải ngoại, mà tất cả những người mà quan tâm đến chính trị, hoặc là muốn biết về tình hình đất nước, có nghe nói về vụ đồng tâm mà muốn tìm hiểu về vụ đồng tâm, và là nói chung là quan tâm đến những cái vận mệnh đất nước, mà thì hướng đến tất cả những con người đó, và cũng muốn là ghi lại để cho những người cầm quyền chế độ, những người trong cái chế độ cộng sản hiện nay, họ hiểu rằng là thời buổi này không dễ mà che giấu được tội ác đâu, tất cả đều sẽ bị ghi lại và sẽ được phơi bày ngay lập tức, chứ không có chuyện là khoảng vài chục năm sau mới được phơi bày.
Cái báo cáo đó nó tập hợp tất cả những cái chứng cứ liên quan tới vụ án đồng tâm và được lưu giữ lại và được đề cập ở trong báo cáo đó. Bất cứ ai, những người nào mà quan tâm tới đều có thể sử dụng cái báo cáo đồng tâm đó như là một bằng chứng để đi vận động, để lên tiếng cho cái sự công bằng, công lý cho người dân đồng tâm. Thưa cô, nếu như vậy thì kiện đồng tâm từ đầu đến cuối, nếu một cách ngắn gọn thì là người quan tâm tới cái sự nổi bật nhất của vụ án đồng tâm này là cái gì, thưa cô?
Dạ, nếu mà nói một cách cực kỳ ngắn gọn về vụ án đồng tâm thì sẽ phải nói một câu rất là phũ phàng như này. Đó đơn giản là một vụ nhà nước giết dân. Nếu mà dùng từ chính xác thì nó là một vụ cướp của, giết người và diệt khẩu. Ta hiểu đơn giản là có một tranh chấp đất đai kéo dài giữa người dân và chính quyền, và chính quyền là ở thế yếu hơn về mặt pháp lý, không có lý lẽ, và dân thì tự tin vào lý lẽ của họ cho nên là bướng, không nghe, cho nên là chính quyền xử bằng cách là tiêu diệt người cầm đầu. Mà nếu mà dùng luật pháp thì sẽ không diệt được người cầm đầu là ông Kình, bởi vì là thứ nhất là ông đúng hoàn toàn, thứ hai là ông độ tuổi của ông là sinh năm 1936, tức là năm nay 84 rồi, thì ông ấy không ở cái tuổi theo luật Việt Nam là không tử hình được, cho nên là phải chơi kiểu đánh rắn thì phải đánh dập đầu, mà phải gần như là ám sát, đơn giản là vậy. Thì họ tấn công vào Lào, họ đem một lượng quân cho đến giờ phút này không biết là bao nhiêu, mấy trăm hay mấy ngàn, đánh vào Lào, bắt người cầm đầu, giết, sát hại. Sau đó họ dựng lên chuyện là ông Kình là cầm lũ đạn để đánh lại, chống lại người thi hành công vụ, cũng như là một nhóm khủng bố, làm đồng tâm là một nhóm khủng bố, vân vân. Tức là làm mọi cách để vẽ họ thành một nhóm khủng bố. Sau đó là bắt tất cả những người trong làng, trong gia đình ông Kình về tra tấn, ép cung, các kiểu. Nếu mà tóm tắt một cách ngắn gọn, nó là một vụ án cướp của, giết người và diệt khẩu.
Dạ vâng. toàn bộ báo cáo đồng tâm này cả hai từ ngôn ngữ Anh và Việt. Độc giả quan tâm muốn đọc báo cáo đồng tâm này thì đọc ở đâu thưa cô?
Dạ, chúng tôi có đưa nó lên mạng. Thính giả có thể truy cập vào trang web luatkhoa.org. Trên trang web này là có báo cáo này. Ngoài ra thì có một cái đường link rút gọn, nó là bit.ly.đồngtâmreport.
Có nghĩa là thứ nhất là vô trong Luật Khoa tạp chí thì có thể tìm đọc được cái báo cáo này, hoặc là lên Google để search Đồng Tâm Report hoặc là báo cáo Đồng Tâm thì cũng có thể tìm đọc được cái báo cáo này, đúng không thưa cô?
Dạ
vâng. Cảm ơn cô Phạm Đông Trang rất là nhiều.
Dạ vâng. Cảm ơn.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.